Đế Bá, chương 1098, Bạch Phát Dược Thần 1, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Tào Quốc Dược tựa như một thần linh chấp chưởng Lô Thần, xuất nhập Sơn Hà bên trong cửu giới, nhuộm hết thiên địa linh dược tiên thảo linh khí. Để cả người hắn cũng cho người ta một loại cảm giác không tầm thường. Tào Quốc Dược độc thân mà đến, hắn không có cường giả nào tùy hành. Cũng không có thần xa tùy giá, nhưng mà bên cạnh hắn có bốn cự vật lạnh như băng, bốn yêu vật này thoạt nhìn như hắc thiết tạo thành hình thái cổ quái, như bọ ngựa, như yêu vương, bộ dáng hiếm thấy, thoạt nhìn không giống đồ vật có sinh mệnh, càng giống như bốn pho tượng hắc thiết. Liền là bốn cự vật cao lớn đáng sợ như thế tùy hành, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bất luận là ai, nhìn thấy vật như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Tào Quốc Dược xuất thân từ Tào Quốc đây là dược đạo truyền thừa từ trong tay một vị dược đế sáng tạo. Tào Quốc gia không ít dược sư tiếng tăm lừng lẫy, Tào Quốc có thể được xưng là một trong các cương quốc môn phái dược đạo truyền thừa mạnh nhất thạch dược giới. Mặc dù nói Tào Quốc thực sự không phải là lấy tu đạo tăng trưởng, nhưng mà Tào Quốc làm dược đạo đại quốc không biết có bao nhiêu truyền thừa môn phái muốn cùng Tào Quốc giao kết cho nên nói thời điểm Tào Quốc dược đi vào dược thành có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cùng cường giả của các đại giáo truyền thừa ra khỏi thành đón tiếp. Nhiều thế hệ trẻ tuổi cùng cường giả như vậy minh giá cái này ngoại trừ có nhân tố của Tào Quốc gia càng quan trọng hơn là tại thạch dược giới không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn nịnh bợ Tào Quốc dược đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi càng là muốn cùng Tào Quốc dược giữ gìn mối quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tào Quốc dược luyện mệnh đan chi thuật có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Mệnh đan là đồ tốt để tu sĩ trúc đạo cơ tăng đạo hạnh. Trên thế gian, không biết có bao nhiêu tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ muốn đột nhiên tăng mạnh, là 10 phần khát vọng có thể được đến đại lượng mệnh đan cho mình phục dụng, để cho đạo hạnh của mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bao trùm trên người khác. Mà Tào Quốc dược luyện mệnh đan, có thể nói là đương thời nhất tuyệt, vạn kim khó cầu, là côi bảo tốt nhất trong nội tâm vô số tu sĩ, kể từ đó, bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là thiên tài có chí đoạt lấy thiên mệnh, trở thành tiên đế là hết sức vui vẻ giao kết Tào Quốc dược. Tào huynh, ngươi một đường phong trần mệt mỏi, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tiệc rượu, vì Tào huynh ngươi bày tiệc mời khách. Ở bên trong rất nhiều tu sĩ cường giả ra khỏi thành nghênh đón Tào Quốc dược, trong đó không thiếu đại giáo truyền nhân, hoàng tử cương quốc thậm chí là nhất quốc chi quân. Đối với nhiều cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi thiên tài nghênh đón như vậy, Tào Quốc dược gật đầu nói. Làm phiền chư vị, trong lúc nhất thời, Tào Quốc dược ở dưới đám người chúng tinh phùng nguyệt trùng trùng điệp điệp tiến nhập dược thành, cái này đưa tới không ít người quan sát. Một trong tứ đại thiên tài dược sư rốt cuộc đã đến, lần này không phải Tào Quốc Dược đoạt giải quán quân, liền là Bạch Phát Dược Thần đoạt giải quán quân. Nhìn thấy Tào Quốc Dược có người không khỏi cảm khái nói. Cũng có cường giả nhìn thấy bốn cự vật băng lãnh như sắt tạo thành ở bên người Tào Quốc Dược không khỏi sợ hãi nói. Gạch nối, góc truyện audio.com. Bốn cự vật này, liền là thần thiết yêu trong truyền thuyết năm đó đã từng tứ ngược thú vực nhất thời, độc vật hung tàn như thế, lại bị Tào Quốc Dược thu phục. Ngoại nhân chỉ sợ không biết Tào Quốc Dược không chỉ là luyện mệnh đan đương thời khó có người có thể bằng, hơn nữa thủ đoạn hắn trường ngự độc vật cũng là 10 phần phi phàm. Có một vị giáo chủ đến từ thú vực nói ra, truyền thuyết ở ngàn năm trước Tào Quốc lấy một quyển bí thuật dược đạo vô thượng cùng bách trùng cốc đổi lấy một chương điều khiển độc trùng, mặc dù đây không phải toàn bộ ngự trùng chi thuật có truyền ngôn nói, một chương kia chính là tinh hoa của đạo này. Nguyên lai là tu luyện ngự trùng chi thuật của bách trùng cốc khó trách ngay cả thần thiết yêu cũng có thể thu phục. Có người động dung nói, Bách Trùng Cốc danh vang thiên hạ cũng là truyền thừa dược đạo, bất quá cùng với những dược đạo truyền thừa khác không đồng dạng, Bách Trùng Cốc không tinh thông luyện đan, cũng không tinh thông nấu thuốc, Bách Trùng Cốc tinh thông chế độc, tinh thông nuôi trùng, tinh thông ngự hung. Bách Trùng Cốc chính là sáng tạo ở trong tay Bách Trùng Dược Đế, mặc dù nói, nó là một trong dược đạo truyền thừa cường đại nhất của thạch dược giới, nhưng mà, đệ tử Bách Trùng Cốc rất ít ở bên ngoài ném đầu lộ mặt. Thời điểm Tào Quốc Dược giá lâm Dược Thành, danh tiếng cực thịnh, gây ra oanh động không nhỏ, mà thời điểm một vị thiên tài dược sư khác là Bạch Phát Dược Thần giá lâm, danh tiếng của hắn so với Tào Quốc Dược chỉ mạnh không yếu. Bạch Phát Dược Thần đến rồi. Thời điểm Dược Thành huyết khí như biển, vô tận thần uy quét ngang toàn bộ Dược Thành, rất nhiều người coi như không cần nhìn cũng biết là ai tới. Cái tinh lực như biển, thần uy vô tận này, đây không phải là Bạch Phát Dược Thần phát tán ra, mà là ở lúc này, rất nhiều cường giả thế hệ trước thậm chí là chí tôn một môn, đứng đầu một nước bên trong Dược Thành đều nhao nhao xuất hiện. Thậm chí có lão bất tử không nguyện ý lộ mặt ở thời điểm này cũng ra khỏi thành đón tiếp. Ngay cả Diệp gia lão tổ cũng nghênh đón Bạch Phát Dược Thần A. Nhìn thấy không ít đại nhân vật thế hệ trước tóc trắng xóa ra khỏi thành đón tiếp, không biết có bao nhiêu người sợ hãi. người không biết chuyện còn tưởng rằng là cường nhân hoặc là thần vương trong truyền thuyết nào giá lâm, trên thực tế, đây chỉ là một dược sư tuổi trẻ giá lâm mà thôi. Một dược sư tuổi trẻ, vậy mà có thể được đến nhiều cường giả thế hệ trước, thậm chí là chí tôn một môn, lão tổ một nước đón tiếp như vậy, đó là chuyện bất khả tư nghị cỡ nào. Nên thời điểm nhiều đại nhân vật thế hệ trước ra khỏi thành như vậy, bất luận là ai, đều sẽ nhượng bộ lui binh, đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Bạch Phát Dược Thần tới cùng Tào Quốc Dược so sánh, Bạch Phát Dược Thần anh tuấn rất nhiều, một bộ áo trắng, lại phối hợp dáng người cao to, càng lộ vẻ hắn hạc giữa bầy gà. Bạch Phát Dược Thần làm người khác chú ý nhất là, không phải bề ngoài hắn anh tuấn, cũng không phải hắn khí chất xuất chúng. Mà là mái tóc đen nhánh như ngọc, chỉ thấy hắn khoác áo choàng, tóc đen nhánh như thác nước, làm người khác chú ý 10 phần, càng làm cho cả người hắn hiển lộ ra ngạo khí. Gặp mái tóc của Bạch Phát Dược Thần đen như thác nước 10 phần làm người khác chú ý, cái này khiến một số người không hiểu. Một. Góc chuyện audio.com, chút người không biết nguyên do liền không nhịn được hỏi. Mái tóc của Bạch Phát Dược Thần màu đen sáng như hắc ngọc, vì cái gì xưng là Bạch Phát Dược Thần đây? Liên quan tới danh xưng Bạch Phát Dược Thần này, có hai loại giải thích. Cách chương.